Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài thứ 68, 10 điều răn hay nếp sống của người được cứu, theo sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, phần thứ 5. Kính thưa quý thính giả, tại núi Sinai, Chúa hằng hữu tiếp tục tiến trình mặc khải cho Israel được biết Chúa và sống theo ý thánh của Ngài. Chúa truyền phán cho họ 10 điều răn là chuẩn mực đạo đức, là ý muốn của Chúa cho nếp sống của toàn nhân loại, mà đặc biệt là dành cho những người đã được cứu. Chúng ta đang cùng suy gẫm sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, nền tảng 10 điều luật Chúa, phần 5, để xác định thẩm quyền của 10 điều răn Chúa đối với đời sống của chính mình trong chỗ đứng của người đã được Chúa cứu chuộc. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Egypto là nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Ngươi chớ lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Jehovah chẳng cầm bằng vô tội, kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì Ngài nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Kính thưa quý thính giả, trong sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến 17, chúng ta đã biết có hai phần chính. Phần thứ nhất, từ câu 1 đến câu 2 là nền tảng của 10 điều răn, và phần thứ nhì, từ câu 3 đến câu 17 là nội dung của 10 điều răn hay tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cho nếp sống đạo đức của con người. Chúng ta được học biết qua lời Chúa, nền tảng thứ nhất là nguồn cội của 10 điều luật Chúa đến từ chính Đức Chúa Trời. Đấng ban mặc khải 10 điều răn cho Israel là Chúa hằng hữu, là đấng có uy quyền cao cả trên muôn loài và nhất là trên dân tộc Israel. Cho nên, đây là thước đo hay chuẩn mực đạo đức mà Israel đáng phải tin cậy và vâng giữ. Nền tảng thứ hai chúng ta ghi nhận được trong hai câu đầu của sách Xuất Ai Cập chương 20 là mối liên hệ cứu chuộc. Đây là lý do 10 điều răn đã được ban cho dân tộc Israel. Kinh Thánh chép: Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Egypto là nhà nô lệ. Vì mối liên hệ cứu chuộc, 10 điều răn được Chúa ban cho Israel trong ân sủng và tình yêu thương của người cha đối với con mình, của vị thầy đối với học trò, và 10 điều răn cũng được Chúa ban cho trong một thời điểm tốt nhất vì phúc lợi của Israel. Trong thời điểm cần thiết, Israel cần sự hướng dẫn. 10 điều răn là những giáo huấn quan trọng, là bản đồ chỉ đường cho con dân Chúa, là những hướng dẫn cần thiết cho Israel mới ra khỏi Ai Cập và sắp bước vào sống trong đất hứa Canaan. Chúng ta thử tưởng tượng, nếu chúng ta vừa mới đến sống ở một xứ xa lạ, không biết đường đi, không biết phương hướng hay địa danh nào cả, chúng ta sẽ hoang mang vô cùng, sẽ không biết mình đang ở vị trí nào trong một địa bàn mới, không thể đi đâu và sẽ không đi tới đâu cả. Nhưng nếu có người hướng dẫn, nếu có bản đồ hành trình, chúng ta sẽ có thể đi đến nơi mình muốn mà không sợ sai lạc. Chúa quan tâm đến phúc lợi của Israel nên truyền phán những lời này cho họ để hướng dẫn con dân Chúa những nguyên tắc thiết yếu cho đời sống sau khi họ mới vừa được giải cứu khỏi nô lệ Ai Cập và chuẩn bị cho hành trình tương lai họ sắp phải trải qua để tiến vào đất hứa Canaan. Vì sao 10 điều răn của Chúa được ban cho Israel trong thời điểm này? Sau hơn 400 năm sống dưới ách thống trị của Ai Cập, bây giờ Israel cần được hướng dẫn để phân biệt đâu là chân thần và cách thờ phượng phải lẽ. Họ cũng cần biết phải sống thế nào trong mối tương quan với những người trong gia đình, trong xã hội, với tư cách một người tự do vừa được giải phóng khỏi gông cùm nô lệ. Thời điểm mặc khải 10 điều răn là bấy giờ, được nêu trong câu thứ nhất. Bấy giờ là sau giai đoạn ra khỏi Ai Cập và sau khi đã đi với Chúa, được biết Chúa hằng hữu thêm qua một chặng đường sa mạc và nay chuẩn bị vào đất hứa. Đức Chúa Trời tiếp tục bày tỏ tình yêu và ân sủng Ngài đối với tuyển dân Chúa khi bày tỏ cho Israel 10 điều răn trong thời điểm thật sự cần thiết. Vừa mới được giải cứu, vừa được tự do, tuyển dân Chúa bây giờ là một dân tộc đông đảo ra khỏi Ai Cập. Họ được lãnh đạo dưới chế độ thần trị của Đức Chúa Trời thông qua trung gian Môi-se, có hướng đi về lãnh thổ của họ ở trong đất hứa Canaan theo giao ước của Đức Chúa Trời với các tổ phụ. Tuy nhiên, lối sống của dân tộc Israel lúc này thực chất còn chịu ảnh hưởng rất nặng nề của hơn 400 năm sống trong Ai Cập, là xứ thờ đủ loại thần, ếch nhái, ruồi mồng, thần sấm sét, thần sông, thần lửa, thần bò, những nam thần, nữ thần, thần trời, thần đất, vân vân, rất nhiều vị thần, với những quan niệm thần bí và lối suy nghĩ, càng thờ nhiều thần càng có phước. Ngoài ra, họ sắp phải đối diện với những ảnh hưởng xấu xa trong xứ Canaan, những tà thần Ba Anh, Ác Tặc Tê, thần sinh sản, Kê Móc, Mo Lóc, vân vân. Chúng ta rất dễ nhận ra đây chính là thời điểm Israel cần phải có những nguyên tắc rõ ràng, cụ thể của Chúa hằng hữu để hướng dẫn họ trong nếp sống và trong hành trình theo Chúa. Chúa hằng hữu biết điều đó, và trong mối liên hệ cứu chuộc, Ngài đã ban 10 điều răn cho Israel thật đúng lúc họ đang cần được hướng dẫn. Ngày nay, một số người không quan tâm tìm hiểu và loại bỏ 10 điều răn vì cho rằng đó là những giáo huấn của riêng một đạo giáo, một dân tộc, nhất là một tôn giáo cổ xưa không liên quan gì đến mình. Trong khi một số cơ đốc nhân thì lại có khuynh hướng khác, nói rằng tôi là cơ đốc nhân trong thời ân điển, chỉ sống theo luật yêu thương, chứ không sống theo luật pháp cựu ước. Họ bỏ qua và tránh bị ràng buộc với 10 điều luật Chúa vì nghĩ rằng đó là những luật lệ nghiêm khắc, tiêu cực, chỉ áp dụng trong thời cựu ước mà thôi. Tuy nhiên, người ta có suy nghĩ đó chỉ vì chưa nhìn vấn đề đầy đủ. Kinh Thánh cho biết 10 điều răn đến từ Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Những lời cảnh báo, cấm đoán cụ thể như những điều răn trong cựu ước, dù ở thể mệnh lệnh hay cấm lệnh, đều có hàm ý tích cực vì có mục đích cứu người ta khỏi hiểm họa và sai lầm nguy hại. Tương tự như những dấu hiệu giao thông báo nguy hay đèn hiệu báo dừng cho những người lái xe là để giúp tránh được tai nạn cận kề, chứ không hàm ý cấm đoán tiêu cực. Một số người không muốn để cho 10 điều răn làm nền tảng cho đời sống mình, viện lẽ mình được sống trong thời đại ân điển thì sống sao cũng được, không cần phải quan tâm đến 10 điều luật Chúa. Tuy nhiên, chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 17, các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Những gì Chúa đang mau chóng thực hiện cho Israel ngay sau khi họ được giải cứu khỏi Ai Cập, cho chúng ta thấy tầm quan trọng và sự cần thiết của luật pháp Chúa đối với người được cứu. Muốn có tự do thật, người được cứu cần có 10 điều luật Chúa soi sáng và hướng dẫn. Dĩ nhiên, đối với cơ đốc nhân trong thời đại ân điển, tinh thần và phương cách chúng ta tuân giữ 10 điều răn có phần khác hơn và sâu nhiệm hơn so với dân Israel ngày xưa. Chi tiết này chúng ta sẽ có dịp bàn đến sau. Nhưng thiếu những điều răn này, Israel sẽ lầm lạc và bị hủy hoại vì tội lỗi. Con đường Đức Giê-hô-va đang hướng dẫn Israel bước vào là đường hẹp, nhưng là con đường khôn ngoan, con đường sống và là con đường tự do thật của sự công chính. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã dạy, hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoác dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 13 đến 14. Chúa hằng hữu đã cứu Israel ra khỏi Ai Cập để họ được tự do, không còn sống dưới ách nô lệ nữa. Nhưng nếu thiếu những mệnh lệnh nghiêm trang rõ ràng dứt khoát của 10 điều luật Chúa, họ sẽ dễ dàng và mau chóng rơi vào tình trạng nô lệ dưới những hình thức khác nguy hại và đau khổ không kém ách nô lệ tại Ai Cập. Ảnh hưởng xấu xa trong nếp sống của các dân tộc thờ hình tượng ở vùng đất hứa Canaan thật mạnh mẽ và lan tràn khắp nơi, cộng với những thói quen và nếp suy nghĩ theo văn hóa tín ngưỡng của người Ai Cập vẫn còn in sâu trong tiềm thức của Israel, là kết quả của hơn 400 năm sống trong Ai Cập. Làm sao dân tộc Israel có thể thoát khỏi những ảnh hưởng thế tục đó nếu không có những điều răn, nếu không có những nguyên tắc dứt khoát rõ ràng của Chúa hằng hữu? Đức Chúa Trời biết rõ nhu cầu của Israel cần được giải cứu hoàn toàn. Ngài đã ban 10 điều răn vì phúc lợi của tuyển dân, để họ được nên một dân tộc tự do thật sự, một dân thánh biệt riêng ra cho Chúa. Chúng ta cần nhắc lại về ảnh hưởng tốt đẹp của 10 điều răn hay của luật pháp Chúa đã được tác giả Thi Thiên thứ 19 từ câu 7 đến câu 9 trình bày. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Dường mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. Cho nên, 10 điều răn của Chúa là con đường dẫn đến tự do thật. Nếu không nhờ 10 điều luật Chúa soi sáng, trong khôn ngoan, dứt khoát, rõ ràng cho lối sống của người thuộc về Chúa, chúng ta sẽ rơi vào gông cùm nô lệ cho bản chất tội lỗi, cho lòng ích kỷ và tham dục, chứ không thể có tự do thật. Đức Chúa Trời đã bày tỏ luật pháp của Chúa cho Israel vì phúc lợi của họ. Sứ đồ Gia-cơ cho biết đây là luật pháp về sự tự do, dẫn con dân Chúa đến sự tự do thật. Và ông khích lệ con dân Chúa vâng giữ. Thứ Gia-cơ chương 1 câu 25 chép: Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.
Anh ơi có nghe tiếng gọi của tình yêu? Anh ơi có nghe tiếng gọi Cha thiêng liêng? Về đây con hỡi, về đây hỡi con, về đây trao lại bao buồn phiền, bao mệt nhọc, bao tuyệt vọng, trao ta mau. Anh ơi có nghe tiếng gọi của tình yêu? Sao không đến mau cho đời thôi khổ đau? Tâm tôi tìm đâu lối đi, ngàn năm xoay lại.